Nam Mô Phật Thầy là hồi trưa cũng như hồi trưa là con phát với thầy cho phái đoàn Di Linh là chiều hôm nay xin có cái gì nào trong phái đoàn có cái điều gì mình thắc mắc á, mình chưa có giải đáp được trên con đường tu học thì mình chiều hôm nay mình xin phép hỏi thầy trong vòng một tiếng đồng hồ từ 2 giờ đến 3 giờ, 3 giờ sẽ đi thầy còn đi dạy cho quý thầy quý cô trong tu viện nữa, cho nên quý vị mình cái gì tranh thủ thời gian người nào hỏi mình tối đa 1-2 câu để trừ lại cho những việc khác ha. Bây
giờ mấy con có thắc mắc cái gì mà trên cái đường tu tập cứ hỏi thầy, sẵn đây thầy dạy mấy con tu tập không? Có ai hỏi không? Nói chung đó là một cái ta theo kinh sách Đại Thừa nó xây dựng cái địa ngục, cho nên lấy cái ngày rằm tháng bảy là cái ngày rằm xá tội dân nhân, lấy cái ngày đó để mấy con vô trong chùa mấy con hội với thầy, nhất là cái ngày rằm tháng bảy là cái ngày rằm mà khai hạ, tức là chính tăng họ đã về hạ, họ tu tập trong cái thời gian 3 tháng từ cái rằm tháng tư cho đến rằm tháng bảy. Sau khi rằm bảy thì họ ra hạ đó, thì cái tâm thân tâm họ còn thanh tịnh, cho nên họ cầu khẩn cho linh hồn của những người thân của mấy con đó chết đó, được siêu sanh tịnh độ. Đó là cái lý do của Đại Thừa là như vậy. Nhưng sự thật nó không có cái cảnh giới mà địa ngục đâu, mà nó cũng không có cái ngày mà xá tội dân nhân đâu. Không có bao giờ mà xá tội hết, mà mình làm tội rõ ràng mình làm ác thì mình tự mình không làm ác thì nó sẽ chuyển cái tội của mình, chứ còn không có ai cứu mình được. Cho nên vậy mà xá tội thì không có mấy con, mà chỉ có mình tự cứu mình. Cho nên Đức Phật cũng đã nói các con tự thắp đuốc lên đi, mình làm ác bây giờ mình không làm ác thì nó sẽ chuyển cái ác pháp của mình, nó chuyển cái nghiệp ác của mình, tức là cái nghiệp khổ nó sẽ hết, chứ không phải là ai làm cho mình hết khổ, mà chính phải tự mình làm cho mình hết khổ bằng cách là mình nương theo những cái lời Phật dạy, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, mình nương theo cái lời dạy mình ngăn các pháp ác, mình không làm những điều ác nữa thì nó sẽ chuyển hết tất cả những cái thọ khổ của mình. Vì từ lâu mình không biết, cho nên mình có những cái hành động nó ác, nó làm cho mình khổ, người khác khổ, làm cho chúng sanh khổ. Hôm nay biết rồi không làm, cho nên do đó thì nó sẽ chấm dứt cái khổ của chính bản thân mình là do mình, chứ không phải do người khác được. Cho nên cái điều của Đại Thừa là do cái tha lực, nương tựa vào cái sự tha lực, cái sự mà do chư Phật gia hộ cho mình, làm cho mình giảm tội. Điều đó là không đúng với Phật pháp, điều đó không phải là Phật. Phật phải tự mình cứu mình, chứ không có ai cứu mình được. Nó thì như vậy. Cho nên cái ngày rằm tháng bảy là cái ngày rằm của Đại Thừa đặt ra để chúng ta tụ tập đến để cúng dường. Mẹ cúng dường, mình có cái lòng mình thương cha thương mẹ thương những người mất của mình, mình đến đó mình cầu khẩn, thì không lẽ là mình không đến đó mình bỏ tiền ra mình cúng sao? Lợi dụng vào những cái ngày đó thì hầu như là quý thầy cai tăng, thì mấy con cứ nhìn các thầy ngồi hai hàng như thế này mà cai tăng giữa thì mâm cỗ, thì mỗi thầy vậy đó, cứ mấy con làm 10 người Phật tử thì mỗi người cứ bao thơ, ít tiền thì mấy con bỏ 5.000, 3.000, người nào cũng bỏ. Cuối cùng thì các thầy lấy cả sắp bao thơ như thầy về bao nhiêu tiền mấy con thấy. Mà cái sự tu hành của quý thầy mấy con thấy có giới luật của nghiêm chỉnh không? Ăn uống phì đà, có 5.000 ăn 3 bữa, đi ra nói chuyện sống không độc cư, không giữ trọn những cái hạnh tu hành của mình. Thiền định thì chẳng có, hình thức thôi. Rốt cuộc rồi cứ nhận tiền theo cái tổ chức như vậy để cho quý thầy nhận tiền của Phật tử bằng mồ hôi nước mắt của các con, mà quý thầy có làm cái gì để mà lợi ích cho công đức? Cho nên quý thầy không làm cái lợi ích được, do cái sự tu tập của không đủ. Cho nên quý thầy sẽ làm thanh trâu ngựa hoặc làm tôi tớ của mấy bạn xuất sắc, không thác. Bởi vì bây giờ mình lấy tiền người ta mình ăn bằng mồ hôi nước mắt mà, các con thì chỉ tin tưởng theo cái lời dạy các con làm thôi, như một người mù thôi. Nhưng mà đồng tiền của mấy con đâu phải mất, nhân quả mà. Cho nên cuối cùng thì quý thầy họ luôn thấy trong cái kiếp của này mình là thầy cứ xuống quá, nhưng mà không ngờ từ ông hòa thượng lớn tới ông hòa thượng nhỏ hoàn toàn đều nợ mấy con hết thành con nợ. Cho nên khi mà nợ thì mấy con cứ thấy các vị hòa thượng đến khi chết họ nằm la liệt mấy con. Mấy con thấy cứ có vị hòa thượng lớn bao giờ thì các vị cũng nằm la liệt. Thôi bây giờ thầy nói hòa thượng Minh Châu là con người có công dịch cái bộ tạng kinh như thế. Mà bây giờ hòa thượng Minh Châu là đời sống thực vật mấy con. Các con thấy tại sao một vị hòa thượng tới chết mà lại sống sáng suốt, mà còn sống như cái kiểu mà người ta đúc cho mình ăn. Cái vấn đề đó đâu vậy? Bởi vì thọ hưởng bao nhiêu cái phước báo của mình làm hữu lậu đó, mình thọ hưởng hết phước báo mà cái sự giải thoát mình không có thì mình phải trả những cái quả đó chứ sao. Nhân quả mà chạy trời đâu có phải định lấy hình thức tu sĩ mà nói rằng mình sẽ tu thì được giải thoát, không phải đâu. Mình làm được giải thoát là giải thoát, mà không được giải thoát thì hãy cố gắng tu tập cho được giải thoát. Giữ luật thì nghiêm chỉnh, khi giữ luật mà vi phạm thì chết. Một ngày ăn ba bốn bữa thì người đời người ta cũng vậy. Mà mình làm sao mình hơn người ta được mà mình nhận lãnh tiền mà hơn nước mắt của người ta. Đó, thì cho nên vì vậy đó. Cái câu hỏi của con á, thì con quay dừng đại thừa nó chế ra nhiều cái điều kiện mà để thu tiền để sao. Được rồi, thầy sẽ dạy cho con cái chỗ này. Khi mà mình không làm theo đại thừa thì phải có giải đúng theo lời của Phật dạy chứ. Bây giờ con là Phật tử phải không? Con thọ tam quy ngũ giới rồi chứ gì, phải không? Bây giờ thọ ngũ giới rồi thì do đó nó con biết năm cái giới luật của Phật là năm cái đạo đức rồi, phải không? Vậy mà khi mà con muốn đền đáp công hiếu hạnh đối với cha mẹ của mình thì do đó cái ngày đó là cái ngày giỗ ngày cha mẹ mình mất, mình giữ gìn giới luật, mình ước quyền cha mẹ mình sẽ gặp những cái pháp giới luật đó chứ còn không ai hết. Vì mình là đứa con, là cái nhân quả, cái chùm nhân quả của cha mẹ mình. Mình là con, là cái hạt máu của cha mẹ. Cho nên mình ước quyền, cái điều mình ước quyền là cái lòng tha thiết thương yêu cha mẹ của mình. Cho nên nó sẽ tương ứng. Và con hành động sống đúng là con giữ gìn giới nghiêm chỉnh không vi phạm chính bản thân con. Chứ còn mấy ông thầy giữ gìn giới mà ước quyền cho cha mẹ mình thì không có gì được đâu. Đâu có, đâu nó phải là cái quy luật của nhân quả, nó đứng vào con đường của đạo Phật thì nó phải tự giác chứ không thể nào mà người khác tự độ chứ không phải tha độ được. Cho nên một cái người lạ mà giữ gìn nam giới mà không có liên hệ với mình cái gì hết thì không được. Nó có sự liên hệ là thí dụ như bây giờ con có vợ có chồng, vợ chồng là tuy rằng vợ con hoặc là chồng các con nó không phải cùng một dòng máu, cùng một hạt máu của cha mẹ đó, nhưng vì mình có sự liên hệ giữa chồng hoặc vợ thì mình vẫn giữ giới, mình ước nguyện vẫn có. Đó là cái chùm nhân quả mới gặp nhau làm vợ chồng, các con hiểu được đâu thì nó mới có kết quả. Chứ còn người xa lạ như thầy xa lạ mà thầy cũng giữ giới ước nguyện không bao giờ được. Bởi vì đạo Phật đâu có người nào cứu người nào được đâu, phải tự mình. Nhưng mà nó có cái chùm nhân quả nó mới cứu nhau được, nó có chùm nhân quả. Trong gia đình mình thì làm được, mà ngoài gia đình mình thì không được, không ai cứu ai được. Đó, như vậy nó đúng cái nghĩa của Phật giáo, không có tự độ chứ không phải tha độ được. Rồi mấy con hỏi thêm cái gì nữa không? Mấy con hỏi cho biết chứ không khéo mấy con làm riết mê tín hết. Rồi con.
Thì nên cho nó ăn uống, rồi thứ hai ế tạng như thế thì mình cái để như thế nào thì nó có ảnh hưởng đến vấn đề nhập vật.
À, nói chung đó, khi mà con cá con mà có con rồi đó, mà khi gia đình mình mà cha mẹ hai vợ chồng ăn chay được rồi, nên cho con mình ăn chay, đừng ép nó, đừng nghĩ rằng, đừng nghe theo mấy ông bác sĩ. À, mấy ông nói phải ăn thịt cá đồ mới đầy đủ chất bổ, còn ăn rau cải ăn chay nó thiếu chất, không bao giờ thiếu chất. Con cứ thấy con bò đi, nó ăn cỏ mà sao lại dắt sữa nó lại đủ chất bổ, phải không? Bò nó có ăn thịt cá đâu mà nó cũng có bổ vậy, mà mình uống sữa nó mình cho là bổ, có phải không? À, do đó ăn chay bổ chứ. Cho nên đừng có nghĩ theo mấy ông bác sĩ, miệng mấy ông bác sĩ nói thì nó hiểu, thì liền ổng nghiên cứu trong cái hiện tại, nhưng mà về cái tinh thần và cái quá cái lâu dài thì ông không biết đâu. Mấy ông nói sao cũng đúng. Cho nên vì vậy mình sống mà giữ gìn được, ăn chay được, không giết hại chúng sanh, thứ nhất đó là thân của mình ít bệnh đau, cái thứ hai ít tai nạn xảy đến, bởi vì mình có đem đau khổ vào trong thân mình đâu. Đạo Phật nó có cái chánh nghiệp, chánh mạng. Cái nghiệp là cái hành động mình nhai nuốt là cái chánh nghiệp, mà mình nhai nuốt ở những rau cải đó là chánh nghiệp, mình nhai nuốt thịt cá là tà nghiệp. Còn chánh mạng là mình nuôi cái thân mạng mình bằng cái sự đau khổ là tà mạng, mà mình nuôi cái thân mạng mình không có sự đau khổ đó là chánh mạng. Do vậy mà con hãy thực hiện đúng như bát chánh đạo của Phật, thầy thấy hạnh phúc vô cùng. Tập cho các con mình còn nhỏ, từ khi sinh ra đừng có mốm thịt cá nó, mà mốm ngay những cái cơm muối cho nó đi, rồi lần lượt cho ăn dần, tập cho nó ăn quen dần là được hay đấy. Tốt, nó thông minh vô cùng. Đừng nghĩ ăn thịt cá thông minh, ăn thịt cá nó càng ngu đần nữa chứ đừng nghĩ. Rồi mấy con còn hỏi gì nữa không con?
Dạ, con Phật con kính bạch thầy, ông thầy từ bi quan hỷ, thầy cũng chỉ dạy cho tụi con biết về cái tiểu sử của ngài tôn giả Tài Lộc đệ nhất của Đức Phật là ngài Xứ Bá Lý, thưa thầy.
À, sự thật ra thì đệ tử của Phật thì rất nhiều chứ không phải ít, trong đó thì có hai ngài đệ tử của Phật, một ngài gọi là Mục Kiền Liên và một ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ và ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần tâm. Còn tất cả những đệ tử khác thì nó mặc dù cũng đệ tử của Phật nhưng hoàn toàn là nó không được mà Đức Phật nêu ra là đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần tâm. Cho nên cái thắc mắc mà các con hỏi về đệ tử của Đức Phật thì nên hỏi ngay là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên hỏi sao mà ngài đệ nhất thần thông mà sao lại bị ngoại đạo giết chết? À, tại sao mình đệ nhất thần thông mà bị ngoại đạo giết chết? Thì cái đó đúng. Thế còn bây giờ hỏi cái ông này để mà thầy trả lời thì nó không có cái điều kiện để mà trả lời. Tại vì nếu mà ông làm những cái chuyện sai trái như thế nào chứ đúng mà pháp không á thì phải có cái lý do. À, cho nên hỏi, ví dụ như hỏi gì ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông mà tại sao bị ngoại đạo để giết ông ta, mà ông phải khi mà bị giết rồi ông mới họp lại xương thịt của ông đó. Nó ghét ông lắm, bởi vì ông thần thông mà nó ghét ông, cho nên khi mà nó giết ông thì nó chặt ông ra từng khúc. À, cho nên vì vậy mà ông muốn đến ông gặp Phật thì ông phải họp lại với có thần thông, họp lại cho dính lại. Về ông đảnh lễ Phật, ông báo cho Phật biết là ông đã chết rồi ông mới chết. Thì thấy như vậy rõ ràng là có cái mưu đồ để mà phá hoại đạo Phật. Một người mà đã tu mà có thần thông với ông Mục Kiền Liên rồi thì đã chuyển cái nhân quả hết, còn đồ ngoại đạo nào giết được. Bây giờ thầy nói bây giờ thầy có thần thông rồi, ở ngoài đường kia có năm ba ngoại đạo núp đó đó, súng đạn của đàng hoàng, giờ thầy ra đó nổ phát cái bắt đầu chặt chân cẳng thầy quăng ra, có phải không? Nhưng mà thầy biết rồi, thầy đâu có dạy gì thì đi ra đó, có phải không? Thầy phải khi thầy không biết á thì mới thầy đâm đầu thầy mới đi ngay chỗ đó, chỗ phục kích. Còn như thầy biết điên gì mà thầy đi lại chỗ đó chứ giết thầy. Đó là mấy con thấy không, cái người mà người ta biết rồi đâu có bao giờ cũng như bây giờ. Thầy đã có một cái trí tuệ hiểu biết tương lai của mình sắp sửa xảy ra gì, bây giờ thầy biết rằng cái chỗ đó, thầy đi đến chỗ đó là ngày hôm nay cái nhân quả thầy đến đó đó là bị xe đụng tai nạn giao thông ở đó, mà cái xe đó số xe như thế nào điên gì thì lên xuống xe đó cho bị đụng, Nhưng bây giờ thầy là người biết rồi, chứ không phải thầy chưa biết đó, thì coi như thầy nhắm mắt thầy bước lên. Còn thầy đã biết rồi thì làm sao mà bước lên. Cho nên cái vấn đề mà Hòa Thượng Duy Lực mà dạy thiền, các con cũng nghe thời gian ở thành phố Hòa Thượng Duy Lực dạy thiền mà. Nhưng Hòa Thượng bị tai nạn giao thông. Vậy thiền sao bị tai nạn giao thông? Thiền là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì bao giờ cái gì xảy ra người ta đều biết hết. Chỉ có người như mấy con, nó xảy ra tâm mấy con bị tham si nó một đống, cho nên nó đâu có hiện ra được. Còn thầy người thiền định thì đâu còn tham si, cho nên cái gì nó cũng hiện ra ở trên tâm người ta. Mặc dù người ta không muốn, người ta không cần muốn biết, nhưng mà nó hiện ra. Nó hiện ra thì người ta phải thấy chứ sao. Cũng như bây giờ con để cái máy trước mặt thầy, bởi thầy không thấy là sao. Cho nên người tu rồi người ta không cần biết chuyện quá khứ vị lai, nhưng khi mà có chuyện gì mà sắp xảy đến cho người ta đều hiện trước mặt người ta hết. Cho nên cái người tu người ta nó không bao giờ mà ai lừa đảo họ được, không bao giờ mà gọi là tai nạn giao thông đến họ được. Họ muốn chết hồi nào chết, không sống hồi nào sống. Nó đó là cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó gọi là tam minh của họ. Nó có túc mạng minh, chiên nhãn minh, lậu cảnh minh. Cái túc mạng minh, cái chiên nhãn minh, chiên nhãn minh là nó biết những cái, nó nhìn thấy những sự việc rất là xa trong cái vũ trụ, mà nó nhìn biết được trong cái quá khứ và cái hiện tại của nó. Nó biết hết, nó thấy hết. Cho nên khi một người tu mà có tâm minh rồi thì không có ai lừa gạt hết. Tâm ruột mấy con bây giờ thầy muốn biết, nó hiện lên một đống ở trên này nè. Bây giờ nghỉ một lát nữa ra lén lén hù thì thằng là cái cho thầy giật mình, thầy biết liền ở trong bụng mấy con nói rồi, con đừng có giấu thầy được. Bây giờ mấy con nó nghĩ trong bụng cái gì đối với thầy mà muốn biết bụng dạ mấy con thì ngay đó thầy. Nhưng mà thầy đâu có làm thầy bói đâu, các con hiểu biết mà không có làm thầy bói cho nên nói, mà mấy con đâu có làm được cái điều đó đâu. Một người mà tu rồi ai làm gì họ được, họ biết nhân quả là họ chuyển biến nhân quả, không để nhân quả xảy ra cho họ. Cũng như bây giờ cái nhân quả, cái thân của thầy thì mang thân thầy là thân nhân quả rồi, thì thân nhân quả nó phải bệnh đau chứ sao. Nhưng mà nó vừa bén mảng tới thân thầy thì bảo đi, chỗ này không có nhân quả nha, thì nó xách gói nó đi mấy con. Còn mấy con á thì nó đến nó nhức cái đầu thì mấy con trời ơi đau quá có phải không, mấy con ôm đầu mà rên. Còn thầy thì đâu rên, đi chỗ này không phải chỗ mày ở, cái thân này là thân nhân quả thật, nhưng mà đuổi đi á nó không có ở được. Cho nên đối với thầy thì bệnh đau đâu có còn, bởi vì làm chủ bệnh mà. Các con nghe nói làm chủ sanh già bệnh chết chứ gì, thì bệnh làm chủ nó thì làm sao mà nó tác động được vào thân với con. Thầy cũng có thân như mấy con, nhưng mà thầy có cái sức làm chủ. Nó vừa bé mạng đến, bây giờ mày muốn đau nhức đầu phải không, đi chỗ này không phải là chỗ mày ở. Là từ cái đầu nó đi phát nó không đau nhất. Còn mấy con thì không được, phải đau đầu thì phải đi uống thuốc rồi nằm mấy ngày mới hết. Còn thầy giỏi lắm. Các con thấy chưa? Bởi vì nó làm chủ sinh già bệnh chết, tức là làm chủ nhân quả chứ không có gì. Làm chủ nhân quả. Bởi vì cho nên gì vậy mà khi mà làm chủ nhân quả rồi, không bao giờ mà thầy đi từ ngoài cổng đi vào đây. Thầy luôn luôn để ý với chứ. Không bao giờ tạo mà đạp con kiến chứ. Còn mấy con đi thì hoàn toàn mấy con nó không tỉnh đâu. Lát nó quên, đi thì cứ đi, rồi ngó bên này ngó bên kia coi thấy chỗ lùm xùm nó ngó, quên ở chân đạp chết con kiến, mấy con phải trả nhân quả đó. Do cái vô tình đạp đó, thì xe cộ mà tai nạn giao thông cũng vô tình thôi. Thì mình đạp gãy chân con kiến thì xe cộ nó cũng cán mình gãy giò, có gì đâu mà rên. Nhân nào thì quả hết, nó thường như vậy thôi mấy con. Cho nên ở đây theo thầy biết nghĩ, ráng tu tập để mình làm chủ được nhân quả. Bởi vì mình là con người nhân quả, từ nhân quả sinh ra cả một cái vũ trụ này, từ cây cỏ đất đá núi sông đều là quy luật của nhân quả hoạt động. Nếu không có quy luật của nhân quả hoạt động thì trái đất chúng ta sẽ đụng mặt trăng. Mà đụng mặt trăng thì mấy con nghĩ mình tái thành không? Mà nó đi trật cái quỹ đạo nó một cái thì cả cái vũ trụ này, bao nhiêu ngôi sao, bao nhiêu hành tinh trên cái vũ trụ này đều là bị tan hoại hết chứ không phải. Nó đi theo cái quy luật của nhân quả. Cho nên cái quy luật của nhân quả chết thì mấy con không cãi được nó đâu. Nhưng một cái người mà làm chủ được nhân quả, cãi không có chết được đâu. Tao giờ muốn chết thêm 10 ngày thì mày phải sống 10 ngày, chứ không được chết. Không hiểu chỗ người ta làm chủ nhân quả, cho nên nó đi ra khỏi cái quy luật của nhân quả của vũ trụ. Một cái người tu tập mà làm chủ được sinh già bệnh chết là họ làm chủ được cái nhân quả, họ sống ra ngoài cái quy luật nhân quả rồi. Còn mấy con chưa được, còn ở trong cái quy luật đó. Nó muốn mấy con đau là mấy con đau, mấy con chỉ còn rên la thôi. Nó muốn mấy con chết là mấy con chết, chứ mấy con có làm sao không được. Mà con người thầy làm được, Phật làm được, mọi người khác người ta tu được thì mình cũng người mình cũng làm được, chứ tại sao người ta làm được mình lại làm không được. Cái khổ là cái khổ, ai cũng có cái khổ giống nhau. Mà bây giờ người ta làm được, mình nói tôi yếu quá, tôi làm được, tôi dở. Tại mấy con tự ti mặc cảm mình. Chứ thầy thấy mấy con người nào làm cũng được hết, không có người nào mà làm được. Nam cũng được, nữ cũng được, người nào là làm con người là mấy con sẽ làm chủ được bốn sự đau khổ này. Tức là mấy con sẽ làm chủ được nhân quả mấy con. Nhưng phải biết xả bỏ. Cuộc đời là nhân quả, cho nên nó nhiều cái duyên nhân quả lôi cuốn mấy con, mà mấy con không sắp xếp cho nên bị lôi cuốn hoài. Chuyện này mấy con ngỡ rằng mình giải quyết chuyện này cho xong rồi nó yên. Không, nói chuyện này chưa hết, cái nó tới chuyện khác. Nó lôi mấy con hoài, lôi tới chừng chết mà chưa hết, chưa xong. Thì mấy con phải biết sắp xếp, quyết định là mình phải tu tập giải thoát thì mình phải sắp xếp bỏ xuống hết, bỏ xuống hết. Chứ đừng có ôm ấp, đừng có nghĩ tôi phải giải quyết cho xong bây giờ gia đình, chồng con như vậy vậy tôi phải làm sao nuôi cho con lớn khôn đi học này kia nọ rồi mới tu mới được. Không phải. Mấy con cho con đi học, ăn học này kia, nó đi làm nghề để nó sống, nó có nghề nghiệp, nó trên đại học, nó tốt nghiệp ra. Nhưng thử hỏi nó đi kiếm cơm, nó ăn, nó sống, nó khổ không? Ngay bây giờ như mấy cháu bé dạy tu đi, nó phải sướng không? Nó khỏi cần học, mà nó làm chủ được sự sống chết, nó phải sung sướng sao? Có phải không mấy con? Dạy cho nó cách thức tu, nó còn thơ ngay, đầu óc nó còn rỗng rang. Mình dạy cách thức con phải tập như thế này, thế này. Khi mấy con làm chủ được sự sống chết rồi, mấy con dạy con, mấy con làm mau lắm. Vì vậy mình cần ngủ với nó. Cho nên mấy con dạy nó, từ như mấy cháu này nó ngồi nhập định nè. Rồi nó ngồi nè, nó tịnh chỉ hơi thở nè. Thì mấy con sẽ thấy trong mấy cháu này làm được chứ đâu phải làm không được đâu. Nó là vô cùng. Nhưng chúng ta phải hướng dẫn tập luyện nó mấy con. Chứ còn bây giờ nó có biết gì, nó ngơ ngẩn. Ai nói gì thì nghe như vậy. Nhưng mấy con bảo nó bây giờ tập ngồi thiền, nó trẻo chân ngay chân nó ngồi thiền. Nó ngồi không biết cái tâm nó để đâu, không biết, nhưng mà điều kiện nó ngồi tốt lắm. Có phải không mấy con? Bảo nó ngồi sao nó ngồi vậy? Nó làm y chang mấy con. Bây giờ mấy con bảo cái tâm nè, con phải giữ cái tâm như thế này nè, con phải ngầm tác ý như thế này nè, con cứ tác ý như vậy vậy để cái tâm con nó sẽ yên ổn, nó sẽ bất động. Thì con cứ hướng dẫn nó sẽ tập dễ hơn mấy con nhiều. Bởi vì cái đầu óc của mấy con nó đã thêm cuộc đời nó chim vào trong đó quá nhiều chuyện, cho nên ngồi nó cứ lăn xăng nhớ này kia. Còn nó chỉ có nhớ má, nhớ vú thôi, nó bú thôi chứ nó không có nhớ cái gì khác hơn là sữa. Con hiểu chưa? Nó nhớ chỉ có bao nhiêu thôi, chứ nó chưa có biết cái gì cuộc đời là khổ ha, hoặc là có người nào là này kia nọ. Bây giờ bỏ người mẹ, bỏ đứa con xa thì nó nhớ mẹ, nó khóc thôi, chứ còn nó chẳng biết gì hết. Nó chẳng biết gì hết. Cho nên vì vậy mà nó gần gũi mẹ, mẹ tu hướng dẫn cho nó tu thì nó sẽ được giải thoát. Nó giải thoát rồi thì cần gì mà phải đi học, đi tập làm gì mấy con. Bởi vì nó giải thoát rồi thì nó có thể ngồi thiền 6-7 tháng không ăn uống. Đâu cần ăn uống đâu. Thầy vì tư duyên đồ chúng sanh, vì chánh pháp, thầy không nỡ từ bỏ. Chứ thầy nghĩ mà khi tu rồi thầy đã cứ ăn uống đâu có cần. Các con cứ nghĩ đi ăn uống là phải nấu nướng rồi mới ăn, chứ để đồ sống đồ xích ăn được đâu. Để gạo ăn được à. Phải nấu cho thành cơm rồi ăn, rồi phải nhai, phải nuốt. Trời đất ơi, nó cực chứ đâu phải sung sướng đâu. Vậy mà người ta lại ham ăn, chứ ăn ngày ba bữa mà không tự. Thầy ăn bữa thầy còn ngán, phải không mấy con nghĩ đi. Cho nên do như vậy mấy con thấy ăn phải nhai nuốt rất cực. Còn bây giờ ngồi không chơi về đây tâm yên lặng không phát, có phải là người sung sướng không? Đâu có vô sự mà đâu có làm gì đâu. Cái người đó mới sung sướng. Mà bây giờ ngồi đây 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm không đói không khát mấy con. Tại vì cái tâm mà nó không dao động, nó không niệm này niệm kia, thì cái lỗ chân lông nó hấp thụ về trong cái không khí, mà trong không khí nó đủ chất bổ mà. Thầy ngồi thiền 6 tháng không mất hột da, hột thịt nào thầy hết, không ốm chứ nào, bảo ăn uống gì hết. Thầy đã hạnh phúc khỏi mất công đi làm cơm làm gà. Ở sung sướng không mấy con thấy không? Thiền định, thiền duy thực pháp hỷ sung mãn. thiền thì nó diệt tất cả các ăn uống, cho nên vì vậy mà nó làm chúng ta rất là an trú ở trong cái trạng thái thiền, cho nên chúng ta không thấy mỏi mệt, không thấy đói khát, không thấy thèm ăn cái này cái nọ cái gì, hoàn toàn nó không có đói khát nữa, mà nó an trú từ tháng này đến tháng khác. À, thậm chí như bây giờ, à, cho nên thầy thường nhắc mấy con, thầy nói hiểu bây giờ thầy nếu mà thầy ẩn cư, thay vì thầy bỏ cái thân này đi, thầy tịch đi thì người ta sẽ đem thiêu đốt. À, thầy tìm một cái thất như vậy đó, rồi thầy đóng cửa lại, thầy ngồi trong đó thì giữ tâm bất động của mình, coi như là thầy chết rồi, nhưng mà thầy hoàn toàn thầy còn đang sống, tại vì thân thầy không có, nó ở trong thiền định, cho nên nó hoàn toàn nó sống từ năm này đến năm khác. 30 năm sau người ta dỡ cửa thấy thầy cũng còn ngồi đó, không có hao một miếng giam mà không khỏi có bưng cơm dù nước vào đó cho thầy ăn. Nói mấy con thấy thầy, nghĩa là hồi vào thiền da thịt thầy như thế này, bây giờ 3 năm sau da thịt thầy cũng vậy, không có chút nào mà không ăn một hộp cơm nào. Sao lại thiền hay như vậy? Thì mấy con thấy thiền nó hay chứ sao, nó đâu phải dở được. Nhưng mà thiền mà có đúng chứ còn thiền ở chế tâm thì không đúng. Thiền đúng nó vậy đó mấy con. Bởi vì nhập vào một cái thầy nói chỉ cần vào cái nhị thiền thôi, diệt phần tứ thôi. Tức là cái ý thức của mình, cái nghĩ ngợi của mình nó hoàn toàn nó bị diệt, nó ở trong cái nhị thiền. Thì mấy con sẽ ngồi 5-6 tháng diễn như thường, cái nhị thiền của Đạo Phật. Chứ đừng nói chi mà nhập tới cái tứ thiền. Cái tứ thiền là cái thiền thứ tư của Đạo Phật, nó tịnh chỉ hơi thở. Người đó không thở, nhưng mà cái hơi ấm trong người đó vẫn còn hoài. Mấy năm nó cũng giật, rờ da thịt nó ấm về, nhưng mà rờ lỗ mũi không thấy thở. Còn nhị thiền nó còn thở mấy con, nhưng cái ý thức cứ diệt, sáu thức nó diệt, nó không hoạt động nữa. Nó giống như một cái người ngủ, y như người ngủ còn thở, nhưng nó không có nghĩ ngợi, không có lăng xăng gì trong này, nó diệt tầm tứ. Đó là cái nhị thiền. Bởi vì cho nên vì vậy mà sơ thiền á, thì nó chỉ ly dục cái áo pháp, nó sống bình thường, ai làm tâm nó động nó không động, đó là ly dục cái áo pháp. Nhưng cái nhị thiền nó diệt tầm tứ, nó nhập vào một cái trạng thái bất động. Mà tam thiền nó ly tất cả những các cái trạng thái tưởng ra hết. Còn cái nhị thiền thì nó sẽ ở trong cái trạng thái tưởng, nó có cái trạng thái tưởng. Mà nếu mà ở lâu trong đó, cái nhị thiền nó ở lâu trong đó thì nó rớt trong không tưởng thôi. À, thì nó rớt trong không tưởng, thời gian nó không có ra đó, thì đương nhiên nó để lại nhục thân. À, mấy con có về Hà Nội miền Bắc thì mấy con thăm lại nhục thân của Ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Thì đó là những cái người nhập vào không tưởng. À, họ cũng bắt đầu họ cũng nhập do sau đó cái ý thức của họ hoàn toàn không hoạt động nữa, thì họ rớt trong không, trong không tưởng. Rồi từ cái không tưởng đó thì họ thường họ xuất họ nhập, nó có cái thời gian nhất định, mà hãy nó quá sức thì họ ra không được nữa. Bởi vì họ cái thiền đó, cái thiền mà tu tập để mà ý thức nó dừng lại, nó không hoạt động được lại, nó không có cái phương pháp xuất nhập, cho nên thiền không có xuất nhập, mà nó nhập được chứ nó xuất ra không được. Mà nó nhập vô thì chừng khoảng độ chừng nửa tiếng, 1 tiếng á thì nó xuất ra được. Mà nó hơn á, mà nó hơn mà nó hoàn toàn ở trong cái không, nó không còn cái niệm nữa đó, thì cái ý thức nó lại dừng luôn. Cho nên nó họ ra không được, cho nên họ ở trong đó cho đến khi mà họ chết thôi. Mà chết tức là họ hoàn toàn ở trong không tưởng đó đó, thì lúc bây giờ hơi thở họ nó đến cái mức độ mà nó không có còn thể giữ được cái sự sống nữa, thì cái hơi thở nó ngưng, chứ nó không phải nhập tứ thiền đâu. Cho nên nó ngưng rồi thì coi như là họ chỉ để lại cái nhục thân. Rồi lần lượt cái nhục thân đó nó sẽ khi đó thì nó lần lượt cái nhục thân đó nó sẽ khô lần, nó như cái bộ xương khô, như cái bộ xương khô vậy thôi. Nó không còn nước, không còn máu nữa, nó khô. Nó không hôi thối nhưng mà nó khô. Còn một cái người mà nhập tứ thiền, nó tịnh chỉ hơi thở đó, thì nó không có khô. À, máu nó vẫn giữ đứng y nguyên mọi tại chỗ. Là vì nó không đạt, là vì cái nhiệt độ ở trong người của cái người mà nhập định tứ thiền nó còn. Nó còn, còn cái người mà diệt tầm tứ mà nhập mà kéo dài lâu thì cái nhiệt độ ở trong người nó sẽ mất. Nó lần lượt nó tan đi, nó còn lạnh thì tức là máu nó sẽ đông. Mấy con hiểu cái phần mà thầy giải thích về thiền định nó rất rõ ràng cụ thể, chứ không phải là thiền nào cũng giống thiền nào đâu. Đó. Khi mấy con nhập, mấy con ngồi tu, mấy con ráng cố gắng niệm Phật để được nhất tâm. À, để mà được cầu giảng sanh chứ gì. Thì không ngờ khi mà nhất tâm được á, thì lúc bây giờ đó thì cái ý thức nó dừng, thì mấy con lọt vào cái không tưởng. Chừng đó mấy con ở trong không tưởng đó, mấy con thấy cõi Cực Lạc có Phật Di Đà, có thánh chúng, kinh Phật Di Đà, kinh Vô Lượng Quang dạy cái cảnh giới Cực Lạc như thế nào, thì các con sẽ ở trong cái trạng thái đó, thấy cái điều đó hết. Nhưng mà cái điều đó là cái nhìn, cái điều đó là cái điều mà người ta tưởng tượng, người ta viết ra cái bộ kinh sách đó, chứ không phải có cái cõi giới đó, đó thật. Cho nên vì vậy mà con lọt vào trong tưởng á, thì cái tưởng đó nó sẽ tiếp nhận được những cái hình ảnh của cõi Cực Lạc đó. Cho nên khi đó đó mấy con sẽ thất bãi ngày, thất nghiệp nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại tùy tiền, niệm Phật bãi ngày đêm tâm không loạn, tức là không có một niệm nào xen vô. Thì lúc bây giờ suốt bãi ngày đêm như vậy đó, thì mấy con sẽ thấy được cõi Cực Lạc và chư Bồ Tát ở cõi giới đó. Và mấy con sẽ đi vào trong cõi đó, sống luôn ở trong đó, coi như mấy con về cõi Cực Lạc luôn, không có trở về thế gian này nữa. Mấy con ráng niệm Phật cho được bãi ngày đêm thì mấy con sẽ ở trong đó. Nhưng mà ở trong đó là cái thế giới tưởng chứ không phải là thế giới thật. Nhưng mà trước khi mà vào đó thì mấy con thấy ý thức của mình dừng, tức là mình lọt trong không tưởng rồi. Từ không tưởng nó mới hiện ra tất cả những cảnh giới mà do cái tâm ham muốn của mình, muốn về cõi Cực Lạc mới niệm Phật chứ, muốn cầu về giảng sanh. Cho nên do đó mấy con mới cầu được về giảng sanh. Mà giảng sanh đó là giảng sanh tưởng, chứ không thể có thật cái cõi giới đó. Bởi vì Đức Phật Thích Ca đã xác định không có 33 cõi trời, làm sao có cõi thế giới siêu hình được, có cõi Cực Lạc được. Chỉ qua là những người tu tưởng mới có được những cái cảnh giới đó mà thôi. Cái tưởng cái chúng ta nó làm ra. Cho nên cái người tu tập chúng ta tu đúng, làm chủ, chứ không phải là vào cái thế giới tưởng. Tu tập đúng, làm chủ như thế nào, người ta chịu không giận. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Người ta nói gì mình không chướng ngại, tha thứ, thương yêu, lúc nào cũng biết thương yêu mọi người. Bởi vì người ta có những lỗi lầm thì mình tha thứ và thương yêu họ, chứ không ghét, không giận, làm cho tâm mình nó được bất động, yên ổn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái chuyện mà gia đình, nhân quả, liên hệ thế này thế kia làm cho mình bận tâm, lo lắng, đều gạt bỏ ra hết, tất cả các pháp biểu thường, không chấp dính nó. Và cuối cùng thì mấy con thấy thanh thản, không còn bận tâm tất cả mọi gì. Và khi mà đạt được bất động tâm thanh thản rồi thì đó là mục đích của Niết Bàn. Mà trong khi đó các con sống được bảy ngày đêm trong cái trạng thái đó thì nó có đủ tứ cần túc, chứ không phải là mình luyện mà có được, mà nó có đủ tứ cần túc. Thì cứ đầu tiên thì mấy con thấy nó xuất hiện cái dục ý túc, muốn cái gì sẽ làm mấy. Khi mấy con ngồi tu mà tâm bất động, mà khi nó thực hiện cái dục ý túc là trong đầu con nó sẽ gợi khởi muốn cái gì, khởi muốn cho mình biết quá khứ, kiếp quá khứ mình là ai, thì nó sẽ nhớ lại đời quá khứ của mình, đời gần nhất, ai ở đâu, làng nào, xứ nào, con nhà ai, tên họ gì, nó đều biết hết. Đó là túc mạng mình. Cái thứ hai, nó dùng cái ý túc đó, thì mấy con muốn biết nữa, thử coi cái sức của mình, coi thử coi nó đạt như thế nào. Mấy con muốn biết coi cái trọng lượng của cái thân của mấy con đang ngồi xếp bằng đó, nó sẽ nâng cao lên một thước, thì các con sẽ thấy nó bay lên một thước, nó nâng cao. Bảo nó hai thước, nó bay cao lên hai thước. Đó là mấy con có đủ cái lực, cái lực của tứ dĩ túc rồi. Dụng ý túc mà muốn sao nó làm vậy, đó là nó có lực rồi. Vì vậy mà khi đó mấy con sẽ đủ tứ thần túc này, thì mấy con mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mấy con chỉ ra lệnh, tức là mấy con ra lệnh tác ý thôi. Bây giờ mấy con bảo ly dục lên pháp nhập sơ thiền, thì cái tác ý của trong đầu của mấy con hướng tâm, tức là muốn như vậy đó. Còn thầy nói ở đây là cái danh từ thô ra để cho âm thanh mấy con nghe. Chứ còn cái người mà người ta muốn nhập như vậy, mà người ta có tứ thần túc, người ta chỉ hướng tâm, tức là người ta muốn nhập cái sơ thiền. Cho nên vì vậy đó, người ta chỉ muốn thì nó vào sơ thiền. Còn thầy nói ra ly dục lấy pháp nhập sơ thiền, để con hiểu là cái tác ý như vậy, cái ý nó như vậy. Chứ còn nó ngầm ở trong này, nó im lặng mà nó hướng, nó muốn về cái chỗ đó, thì thân tâm nó sẽ nhập vào cái định đó. Nó muốn về tứ thiền thì thân tâm nó sẽ vào cái trạng thái tứ thiền. Những cái chi thiền ở trong cái trạng thái thiền, nó có những cái trạng thái kinh an hỷ lạc của nó, nó hiện ra muốn thì nó thay đổi hoàn toàn. Cho nên có người hỏi thầy nhiếp tâm và an trú tâm, vậy thì con nhiếp tâm hít vô thở, biết hít vô thở ra, biết thở thở ra, và an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đó, vậy thì cái nhiếp tâm với cái an tịnh nó khác nhau hay giống nhau? Mấy con thấy quan biệt, an tịnh nó phải có cái trạng thái an, còn nhiếp tâm thì nó không có trạng thái an. Chẳng hạn bây giờ mấy con hít vô thở ra nè, mấy con đang vận dụng như vậy thì nó không có an. Ví dụ mấy con đang làm mà, đang vận dụng mà. Còn khi mà an cứu tâm thì mấy con không còn vận dụng. Không còn vận dụng, mình ngồi đây thì tự nhiên hơi thở ra vô, nó vẫn ra vô. Con chỉ là người đứng ngoài để nhìn hơi thở. Mà bây giờ mấy con chưa phải là người đứng ở ngoài mà nhìn hơi thở. Thầy muốn nói khi nào mấy con nhìn hơi thở thì mấy con mới thấy hơi thở ra vô. Còn không thì mấy con không thấy hơi thở. Cho nên mấy con không có đứng ở ngoài mà nhìn hơi thở. Còn cái người tu á, người ta đứng ở ngoài người ta nhìn hơi thở. Cho nên người ta thấy hơi thở nó ra vô một cách nhẹ nhàng như vậy. Mà gọi là người ta không vận dụng hơi thở. Hơi thở dài thì nó thở dài, người ta để dài, hơi thở ngắn người ta để ngắn. Hơi thở bình thường người ta để hơi thở bình thường, chứ người ta không vận dụng. Còn mấy con nói bây giờ thì dạy mấy con á, thì mấy con phải vận dụng nhiếp trong hơi thở. Mấy con phải làm những cái điều mấy con phải tập luyện. Đó là cái của mấy con cần vận dụng tu tập. Khi mà người ta đã có sức thiền định á, thì người ta không có vận dụng nữa, mà người ta ở trong hơi thở. Ở trong hơi thở người ta nhìn nó, tự nó thấy nó thở ra thở vô như vậy thôi. Đó là cái không có vận dụng hơi thở, còn cái vận dụng hơi thở. Cho nên ở đây phải phân biệt được rõ những điều này. Nhưng có nhiều cái thì mấy con cũng chưa có phân biệt được, bởi vì nó chưa đạt đến được cái căn bản của nó. Cho nên chúng ta nghe nói thì chúng ta mường tượng hiểu, nhưng mà sự thật chúng ta làm chưa được. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy nói nhiếp tâm thì mấy con cứ tập nhiếp tâm. Mà khi nhiếp tâm chưa được mà mấy con đòi hỏi an trú tâm, à, mấy con cứ tưởng tượng an trú tâm giống như là mấy con nhiếp tâm, thì không phải. An trú tâm nó có một cái trạng thái an lạ, nó làm cho thân mấy con rất an ổn, nó làm cho tâm mấy con không bị động. Cho nên gọi là kinh an hỷ lạc. Kinh an tức là cái thân của mấy con nó nhẹ, nó không còn nặng, nó không còn nặng nề nữa, gọi là kinh an. Mà hỷ lạc nó làm cho cái tâm của con nó có một niềm hoan hỷ, một cách vui ở trong lòng. Còn mấy con bây giờ muốn vui phải ráng mỉm cười cho nó vui, chứ sự thật nó chưa vui thật. Phải ráng nụ cười chứ còn chưa vui thật. Cho nên trong khi mà tu tập, tự nó khinh an hỷ lạc nó sẽ đến, thì nó có cái sự an ổn của chính nó là do mình tập đúng pháp. Còn mình tập mà không đúng pháp thì nó sanh ra chướng ngại pháp, như nặng đầu, như là tức ngực, như là thở hơi thở muốn ngộp, đó là cái nó chướng ngại pháp, tại tu tập sai. Cái đó là những cái tu sai. Cho nên ở đây thì mấy con hãy nhớ kỹ những cái điều tu tập, thì đừng có dội tu, hãy về đây đi. Rồi bắt đầu bây giờ vô muốn tu cái gì đó thì hỏi thầy, thầy sẽ dạy cho. Chứ đừng có ở trong nhà tu tập, trời ơi thầy nói cái chừng nói sao con cứ đường vào hơi thở mà con thấy phát ngộp như thế này. Không tập trung vô hơi thở thôi, mà tập trung vô hơi thở thầy thấy nó ngộp. Thì vừa rồi có một vài Phật tử viết thư hỏi thầy trong cái vấn đề sao con lại tu tập như vậy. Có một người viết thư trên mạng cũng nói cái vấn đề mà nương vào hơi thở, con tu nó 40 năm rồi mà sao bây giờ cứ lần nào mà nhíp vô hơi thở thì bị ngộp. Thầy nói rồi, phải rồi, tu tập nhiều hơi thở 40 năm mà không ngộp thì sao được, nó muốn chết nó rồi. Cho nên đó là cái sự tu sai. Đâu phải Phật pháp, đâu phải có một pháp. Hơi thở chỉ là một cái giai đoạn để nhiếp tâm. Mà nhiếp tâm chưa đến cái giai đoạn an trú tâm là người ta đã bỏ hơi thở rồi để mới an trú. Chứ mấy con cứ ở trong hơi thở hoài là sao an trú. Các con thấy nó phải thay đổi rồi. Mà khi an trú được rồi thì đâu có nghĩa là cứ ngồi đó an trú mà người ta đi tới nữa chứ. Có pháp hiểu chứ. Từ cái tứ niệm xứ, tứ chính cần, tất cả những cái phương pháp người ta dạy cho mình tới chứ. Đâu phải mà để cho mình cứ dập chim một cái pháp đó đâu. Cho nên muốn tu thì phải chọn lấy một thiện hữu tri thức, một người đã tu làm chủ sinh già bệnh chết thì mấy con tu mới vững bụng. Chứ còn một cái người mà kiến giải, đọc thông suốt kinh sách, tam tạng kinh điển thông suốt mà không có kinh nghiệm tu thì không làm sao giải mấy con được. Khi mấy con tu sai người ta cũng không biết đâu mà có thể giải. Bởi vì mấy con tự kiến giải ra tu. Thầy nói như thế này, có một người Phật tử ở Hà Nội theo thầy tu, thầy dạy đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, đi tới. Cô này muốn nhiếp tâm cho được, hết vọng tưởng, cô đi thụt lui. Cô để cái mặt ngó ra hoài mà cô đi lui vậy. Cô đi kêu là thụt lui. Thầy nói, con chế pháp rất hay vậy. Hay hơn Phật. Ông Phật đâu có dạy đi thụt lui kỳ vậy. Đi thì đi nhìn xuống để từng bước đi của mình trong chánh niệm tỉnh giác, đi tới. Còn này đi cái lưng rồi đi thay vì cái mặt nó tới mà cái lưng cứ đi thụt lui cho tới vậy. Thì thực ra chế đủ lại đó. Cho nên tất cả những cái phương pháp mấy con đừng có tự kiến giải ra, mà để một vị thầy người ta dạy, rồi mấy con tu tập sai người ta sửa, lần mấy con tu tập đúng. Khi đúng rồi thì người ta buông tay ra để cho mấy con tu. Thì như vậy mấy con sẽ không thay được. Như bây giờ mấy cô về đây tu tập á, chứ sự thật ra để tập thử nhiếp tạm nhất là thầy ở đây á, và để mấy cô sống độc cư có được không? Cái điều kiện sống độc cư là phòng hộ mắt tai của niệm thân ý mấy con. Mà sống mà thấy an vui được rồi, thầy mới kiểm tra tới pháp. Mà sống mà còn thấy ở pháp cô đơn buồn bã, thích đi ra nói chuyện đồ này kia, thôi thôi mấy người này thì thôi dạy mất công. Con hiểu chưa? Cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn phải sống một mình. Mà sống một mình thì đâu có phải bắt buộc mấy con vô đây là phải là sống một tháng hai tháng không nói chuyện. Như vậy mấy con điên ở trong thất làm sao? Cho nên thầy cũng không có điên gì mà làm cho mấy con điên. Mà dạy ở bây giờ sống thử tuần lễ ba bữa đi, rồi được rồi tăng lên tuần lễ, tuần lễ được rồi mới tăng lên dần dần, tăng lên coi được rồi thì bắt đầu mới giải pháp tu. Nó nói đi từng bước chứ, từng bước chứ mấy con giải lật đật rồi, vừa tu cái này vừa tu cái kia đó, nó lộn xộn hết không được. Rồi bây giờ mấy con hỏi thầy gì thêm không đó? Hỏi thầy gì đấy con? Ừ, được rồi con. Thường thường họ hay ca ngợi cái xá lợi mấy con. Thì thật ra Đức Phật mới nói thân tứ đại của chúng ta nó bốn chất hợp lại mà thành. Nó không có cái gì quý hết mấy con. Nhưng mà trong khi mà thiền định á, trong khi cái sức thiền định mà tập trung á, thì cái tinh túy của con người ở trong xương sống á, nó do cái sức tập trung đó nó kết hợp, nó thành ra những cái viên đá. À, nó thành ra những viên đá khi chết rồi đốt thì những cái viên đá nó kết hợp, do cái ông này là ức chế tâm dữ lắm đó mới có đó con. Chớ mà ổng mà tu ít thì không có. Nhưng mà ổng tu lạc đường, ông Phật không có cần. Cho nên ví dụ như bây giờ Đức Phật là do cái sự tu tập của Đức Phật trong thiền định tâm bất động, là do cái sự ly dục giải pháp. Cho nên khi đốt Đức Phật thì nó có những cái tỷ ở trong cái xương sống đó, nó sẽ cô động lại. Khi tu tập thiền định mà tu tập cái tâm mình bất động thì nó cô động lại. Khi chết đốt lại thì những cái đó nó thành những cái viên đá màu hoặc này kia, màu xanh hay màu đỏ đỏ, màu vàng. Người ta lấy đó người ta gọi là xá lợi. Nhưng mà sự thật trên thế gian này Đức Phật đã nói không có vật gì quý cả hết, không có cái gì đâu mà tất cả những cái hình thức đó mà thôi. Mình tu thiền mà mục đích mình làm chủ sinh già mình chết, chứ không phải tu để có xá lợi. Mà bây giờ thì người ta lại ôm ấp cái đó, sẽ coi như mình chứng đắc. Cái đó cái sai mấy con. Dạ, yeah. không có cần thiết. Cũng như bây giờ thầy chế đố có chắc là cũng là một năm. Rồi chia ra ngự hộp đem về đất xí thác, tổn hao tiền của Phật tử thì nó đem ném về kỳ quan đi. Cái thân này nó đốt, nó thành đá, nó cũng không ăn thua gì hết. Bỏ đi, đừng có làm tốn hao. À, chẳng hạn bây giờ thầy chết rồi, thì mấy con... đem chôn thầy ở dưới một gốc xài hay một cái bụi chuối gì đó, bắt đầu nó lên có trái rồi chia bà con ăn thì phải có lợi không? Còn đem làm cái tháp không có lợi gì đâu, cái đó không có lợi. Thầy thì sau này mấy con biết nè, thầy dự định bây giờ thầy sắp sửa thầy nhập viện, thầy đào, thầy sai mấy cháu đào một cái lỗ bằng thầy nằm, thầy đem chiếc chiếu thầy trải dưới thầy nằm, thầy nói thầy xuống dưới thầy nằm, thầy nói thầy tỉnh chỉ hơi thở rồi mấy con ở trên lắp nha. Thầy nói rồi, ở dưới thầy tịnh chỉ thì ở trên này lắp. Lắp xong rồi á, thì muốn cho có trái nhiều á, thì mấy con đem cây xài trồng. Mua cây xài cát ở đâu mà chở, mấy con trồng ở đây. Phải không? Người ta có gọi là cái mã cây xài. Phải không? Cây xài đó mà có người chết thì người ta phải gọi cái mã cây xài chứ sao? Phải không? Mã cây xài. Sau cây xài nó nhờ ăn cái thân của thầy đó, nó mới có trái nhiều. Mỗi mùa về thăm cái mã cây xài thì các con phải đi tảo mộ chứ sao. Mà khi về thăm nó thì thầy nói cái mùa xài mà có trái thì mấy con về tảo mộ, chứ đừng có tháng 3 mấy con đi tảo mộ theo kiểu thanh minh thì không được, nó chưa có trái đâu. Khi mà đi về có trái rồi á thì mấy con sẽ hái trái về cho mừng trái về ăn. Có vài lợi không? Mình vừa tảo mộ mà vừa ăn được xoài. Nếu mà xài thầy cho ăn thì về nhớ tu nha, chứ không phải về mà ăn mà chơi được đâu. về càng lúc á, ăn vô cái trái xoài rồi tâm nó thanh tịnh, nó không vọng tưởng. Có vậy nó có lợi ích sao mấy con? Đó là cách thức của thầy. Đó. Chết đi mà còn nghĩ cách làm lợi cho chúng sanh thì mới thật sự là chết chứ. Phải không mấy con hiểu? Sống thì viết sách đạo đức, dạy người ta sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, đem lại sự không có xung đột cãi cọ, đem lại sự hòa bình cho thế giới, thì đem lại hạnh phúc cho mọi người gì? Chết thì trồng cái xoài, mã cái xoài có trái xoài để phát cho từng người. Mùa này thì phát cho những người này, mùa khác thì phát cho những người khác. Ai có duyên đến trúng mùa thì người ta sẽ được phát những trái xoài đó. Có vậy thôi. Chứ còn bây giờ mà để thầy ngồi trong góc như thế này, cái xưa cái bộ hài cốt của thầy như thế này, ngồi như thế này, thì ngoài kia người ta đóng cái cổng, nó chỉ xỏ cái gâm thôi. Mấy con muốn vô thăm cái xác này thăm chút thôi thì mấy con phải bỏ 10 ngàn. Thầy nói thật sự mà có chứ không phải con đâu. Thầy đi ra thăm ngài Vũ Cát Minh, Vũ Cát Trường. Cái ông chủ ấp ở ấp đó, ổng làm cái cây tầm dông, ổng xỏ ngang qua đường, không có cho xe vô. À bây giờ tính trên xe mấy người, mỗi người 10 ngàn, đóng đủ 10 ngàn rồi thì bắt đầu bây giờ nó ổng rút cây đó cho mình vô, vô rồi mình về. Mà xe nào cũng vậy. Thì mấy con thấy dường như là thầy để cái nhục thân như vậy là người ta bán để người ta lấy tiền. Có thấy không? Thầy đâu có điên mấy con, thầy làm mã cái xoài. Mà không biết chừng sau này họ làm mã cái xoài họ rào chung. Mấy con đến đó họ cũng rút cổng á. Nên cái kiểu này không có được. Thầy phải di chúc chứ, có kiểu này mà không di chúc á, họ làm bậy lắm. Không, cái sự thật mấy con, thầy tu mà như thế này á, họ dám làm mấy con. Họ dám làm tiền lắm, làm tiền Phật tử đó. Không có gì mà họ không làm. Ghê lắm mấy con, họ bán được cái gì là họ bán. Cho nên đối với thầy thì chuẩn bị hết. Mấy người có bán mà tính mà có bán cái đầu óc của mấy người bán, thầy vô trong cái núi nào trong cái hang thì chui trong đó, thì không cho ai biết hết. Mấy người bán được không? Biết đâu. Biết đâu làm cổng bán. Mà thầy đâu có cho. Ví dụ như bây giờ thì vô Ngọc Tuyền thấy không? Ngọc Tuyền bây giờ nó làm khu du lịch trong đó. Mà thầy vô đó cái nó biết thầy mà tịch trong đó rồi, bắt đầu nó rào chỗ đó, nó làm đẹp đẽ lắm. Ai vô thăm lấy tiền hết. Đúng rồi, mấy cái ông du lịch nó khôn lắm, nó dễ lắm. Cho nên đối với thầy thì thầy dự định trước hết, nghĩa là cái chỗ nào mà khu du lịch tức là chỗ đó thầy có đến. Mà thầy sẽ tịch ở cái chỗ nào mà không có người nào mà có thể mà bán thầy được thì mới được. Chứ họ bán thầy mới. Có người tu như thầy họ dám bán chứ không phải không đâu. Cho nên vì vậy mà theo thầy nói, sự thật ra trong cái sự tu tập nó có nhiều cái khó lắm mấy con. Người ta lợi dụng, người ta buôn bán, người ta làm tiền. Sách của vợ của thầy, mấy con thấy thầy viết là cho không bán, cho tất cả mọi các con, người nào xin tất cả đều cho hết, có được in nhiều cho nhiều, có in ít cho ít, chứ không bán một tập nào hết. Vậy mà có người họ lén họ in, họ bán đó. Họ bán rồi ở người ta ở tại chỗ đó đó, người ta đến báo cho thầy, thầy nói thầy có làm cái giấy gì bây giờ chuyển với họ được, thôi đành chịu thôi. Nhưng mà thầy viết bức thơ, thầy nói đừng bán, tội nghiệp Phật tử, người ta đang tha thiết đi chánh pháp, pháp thì dạy đạo đức thì đem đạo đức cho, chứ sao lại đem đạo đức bán. Ai mà bán đạo đức bao giờ? Quý vị cứ nghĩ đi, đừng làm cái chuyện đó. Thì thầy chỉ khuyên thôi. Vậy mà lần lượt họ không làm hết rồi. Thì nhẹ nhàng thầy khuyên, ai mà bán đạo đức? Sách của thầy là đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không lầm của mình. Thậm chí như dạy với con cách thức làm chủ sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Có nghĩa là dạy với con có những hành động không lầm của mình. Khi nó chết mình cho chết, khi nó muốn sống thì cho nó sống, mà nó không đau đớn. Thì đó cách thức để mà làm cho mình đừng khổ. Thì như vậy là đạo đức làm cho mình không khổ chứ có gì đâu. Như vậy là sách của thầy dạy đạo đức không làm khổ mình khổ người, chứ không phải bán đạo đức. Cho nên mấy con đừng muốn bán. Cho nên hãy thầy nghe họ hỏi đâu đó thì thầy viết bức thơ. Một thì đưa lên mạng, hai thầy gửi ngay cái địa phương đó, những Phật tử ở đó họ sẽ in họ truyền ra. Thì ít hôm cái người Phật tử mà được bức thơ cái họ thấy họ ngại quá, họ không đào gì rồi. Thôi đúng không mấy con? Chứ mình không có ép buộc, mình không có gì hết, mà mình chỉ nói cái sự lợi ích, cái sự thiết thực, cái sự thiết thực lợi ích của Phật pháp, cái sự thật. cho nên đừng làm sai những cái sự thật mà mình có tội. Mình có tội, mình tội với lương tâm của mình, chứ không phải là diêm vương hoặc là địa ngục nó lên nó hành hạ mình bằng cách này bằng cách. Mà mình xét thấy mình làm cái đó nó trái với lương tâm của mình thì mình thấy cái tội mình. Chứ còn không ai mà xét, bởi vì không có tòa án nào mà chính xác bằng tòa án lương tâm. Nghĩa là mấy con làm cái gì lương tâm mấy con sẽ biết hết. Cho nên ông tòa án, ông có giỏi cách gì đi nữa thì ông cũng không xét được cái tội của trong tâm của mấy con. Còn mấy con làm thì mấy con sẽ biết mình rất rõ. Cho nên có một thiền sư nói: trời biết, đất biết, ta biết. Người, cái người đối tượng mà mình đã làm tội, người đó biết thôi, không ai biết nữa. Nghĩa là một cái người đó, họ nói rằng vị thiền sư đó gian díu với một cô đó. Thì bây giờ ông thiền sư này, ông minh quang, ông cái kiểu nào bây giờ đây, nói sao cũng không được hết. Ông nói trời biết, đất biết, ta biết, nàng biết. Điều đó ta có làm thì ta biết, mà nàng biết, phải không? Còn ta không làm thì gì? Ai nói gì ta cũng trong sạch, có đúng không? Trời đất biết chứ còn ai biết hơn, lương tâm mình biết, phải không? Sự tốt là tốt, mà sự xấu là xấu, không thể giấu ai được hết. Cho nên một cái người làm tốt rồi không sợ gì hết, ai nói xấu gì sao kệ. Rồi thơm thì nó cũng thanh minh. Tốt là tốt mà xấu là xấu. Còn bây giờ mấy con làm xấu rồi, mấy con che đậy không được. Tại sao? Tại cái bản chất làm xấu rồi, nó sẽ thể hiện, nó sẽ thể hiện qua cái tâm dục của mấy con thắng không nổi đâu. Nó sẽ thể hiện qua cho người ta bắt mấy con. Còn một cái người làm tốt không bao giờ mà sợ gì hết, ai nói xấu gì đâu. Rốt cuộc rồi mình như thạch bàn, không có gió không có lay động, như một cái hòn đá không làm sao lay động được. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy sống tốt, sống đạo đức đi mấy con, không có ai mà làm cho chúng ta làm hết. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi cái gì nữa không? Để rồi về sớm chứ, để bộ không gì để
không. Kính bạch sư ông, con biết là trong hội chúng này cũng có rất là nhiều những cái sự hồ nghi, nhưng mà khó có thể mà giải quyết thỏa mãn trong một cái thời gian ngắn ngủi. Nhưng mà trước khi mà chúng con ra về thì đây là một cái điều rất là nhạy cảm, là khi mà ra bên ngoài, sống bên ngoài thì chúng con sẽ va vấp và đụng chạm đối diện với những cái tăng ni không có giới hạn, không có giới đích, thì rất là dễ nhận ra khi mà mình tiếp xúc với họ lâu thì mình nhận ra. Nhưng mà có một điều nhạy cảm là bây giờ cái phương tiện kinh sách băng điện nó rất là thịnh, nên ai có khả năng là họ có thể học sai, sao chép ra, họ phát triển và tuyên truyền. Thì con kính bạch sư ông là sư ông cho phép khai thị cho chúng con thấy được những cái tiêu chuẩn nào để khi mà chúng con tiếp xúc những cái kinh sách băng đĩa đó có thể nhận ra đó là chánh pháp hay là tà pháp, để cho con có lợi.
Bây giờ mấy con nhận ra đúng cái băng đĩa mà nó chánh pháp hay là tà pháp, thì nhận ra cái băng đĩa đó dạy cái giới luật của Phật thì đó là chánh pháp, mà dạy không đúng giới luật, phạm giới luật là không đúng chánh pháp. Giới luật của Phật nó là cái đức hạnh của những tu sĩ, ví dụ như 10 giới đức thánh sa di mà thầy đã biết rồi đó, thì đó là 10 cái giới thôi. Nhưng mà khi mà thấy 10 cái giới này một vị tăng mà phạm thì cái người này chưa phải là một vị sa di, chưa phải là sa di. Do đó lấy giới mà căn cứ vào đó để cho mình thấu rõ. Và nghe băng đĩa này mà nói lướt lướt qua, nói giới mà không có nói rõ ra cho chúng ta nhận ra được cái sự vi phạm của giới luật đó thì đó là chưa đúng, chưa đúng. Băng đĩa không nên phổ biến, mà băng đĩa phổ biến là nói đúng những cái giới vi phạm. Cái giới đó vi phạm nó sẽ làm mất cái hạnh của một vị sa di, một vị tu sĩ. Còn 250 giới tỳ kheo và 348 giới tỳ kheo, sau này mấy con sẽ có những cái tập sách về giới luật đó, thì khi đó cứ triển khai những cái này để chúng ta biết chánh pháp và tà pháp là ở trên giới luật của Phật, giới định tuệ. Mà bây giờ nói thiền định thì chúng ta định thì chúng ta không thể lường được, bởi vì nó nhiều cái phương pháp định, mà định thì có thể nói người ta ngồi 3-4 tiếng ngồi mình cũng phải cho định rồi, nhưng mà trong cái tâm của họ như thế nào thì mình không biết được. Nhưng cái giới nó dễ rõ lắm. Thế mà bây giờ nói tôi không vi phạm giới thì sống chung với cái người đó trong một ngày một đêm, cao lắm tuần lễ là thấy loài ra hết, Nghĩa là ăn ngàn bữa mà anh ăn ba bữa thì sáng còn uống thêm một một chút sữa vậy đó thì không được, không đúng. Mình sẽ thấy ngay liền là sai. Phật thì ăn ngàn bữa chứ không thể ăn phi thời, không uống phi thời. Không có nói là Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sau giờ ngọ, ngọ quý ăn đêm, không có nói gì. Thì không có bẻ dụng cái giới đó ra như vậy. Một cái giới là phải trọn vẹn của nó, không phi thời là không phi thời. Còn một người tu sĩ mà cất giữ tiền bạc là không phải là một tu sĩ, là tu sĩ. À, còn em, cho nên cái giới đó nó xác định được cái người tu sĩ mà còn cất giữ tiền bạc là không. Nó là thầy nói cái giới sa di thôi, mà cái giới cất giữ tiền bạc nó nằm trong sa di. Mà một vị tỳ kheo mà còn cất giữ tiền bạc thì không đúng rồi, sai rồi. Cái ông này không phải là một vị tỳ kheo mà là ngoại đạo đó. À, mình cứ căn cứ vào giới và băng đĩa sách vở, căn cứ vào giới luật. Cái đáng phổ biến thì phổ biến đúng giới luật, mà cái không đúng thì không nên phổ biến. Phổ biến người ta cứ theo cái đó mà người ta tập, bởi vì người Phật tử họ đâu có biết, họ cứ theo lời dạy như thế nào đó họ làm thôi. Thành ra cứ đưa họ vào cái chỗ sai mà chúng ta không quá khó khăn quá sự. Cho nên căn cứ giới thôi, không căn cứ giới thôi. Chỉ lấy giới mà làm. Một cái tu viện mà sống mà mọi quý sư quý thầy đều sống đúng giới thì mình nên nêu cái tu viện ra cho Phật tử mình thấy. Còn cái tu viện mà giới lực đi đổi là chúng ta không nên nêu cái tu viện đó, bởi vì nêu ra là làm cái mưa xấu cho tu sĩ, chúng ta không nói. Nhưng chúng ta không có đem phổ biến. Chẳng hạn bây giờ có một cuốn băng thuyết giảng rất hay tại cái tu viện đó, nói về thuyết về pháp của Phật rất hay, nhưng vì cái giới luật không nghiêm chỉnh thì cái bài pháp rất hay đó cũng không nghe. Bởi vì người ta biết ông thầy tên gì sẽ thuyết giảng cái bài đó, mà là ở tại trong cái tu viện, mà tu viện đó là phạm giới, thì cái băng đĩa mà phổ biến cái bài pháp này ra thì nó cũng đúng. Bởi vì cái hành động của các vị tăng nó phải đúng mới nói được cái pháp Phật đúng. Mà hành động của tăng sống không đúng mà nói pháp Phật đúng là người ta không hiểu niệm được. Còn lấy giới luật mà làm hành đạo.
Đi tới đâu thì đệ tử phải đi mua vé xe cho mình đi, hoặc là mình có tiền trong túi để mình mua vé xe. Thì cái vấn đề đi ra đường này cũng khó khăn, thì đôi khi nó không có giữ nhiều, nó phải có chút ít tiền vào trong túi thế này.
Không được, không có đồng nào được, mới đúng tu sĩ. Bây giờ tại giả dụ con thầy là tu sĩ nè, thầy có con là Phật tử, thì con sẽ đến con mua vé xe ở bến xe, thầy lên xe thầy đi rồi con về, phải không? Con là Phật tử con mua được, con cất giữ tiền được mà, con cư sĩ. Chứ còn thầy cất giữ mà mua thì không được. Còn bây giờ thầy không có người Phật tử nào theo, thầy đến xe, thầy đến đó thầy xin quá gia, họ cho thì thầy đi, họ không cho. Người tu sĩ chúng ta có bận biểu gì đâu mà lắp đặt, xe này không cho, xe khác không cho. Mà thấy ông thầy này đứng từ sáng mà cho tới chiều ổng xin xe không ai cho, thì có cái xe cảm động nó thương nó cho liền. Chắc chắn à, có phải không mấy con? Mấy con hiểu không? Cho nên cái người tu sĩ chúng ta đâu có phải dỗ dàng. Còn cư sĩ mấy con đi ra đón cái xe đi sớm nào tốt mấy, vì công việc của mấy con dỗ dàng. Còn người tu sĩ người ta đâu có dỗ, xe này không cho thì xe khác. Có vậy thôi. Rồi xe khác mà cái xe nó chạy đi tới cái chỗ đó rồi về mà cũng vẫn thấy ông thầy này đứng đây chờ. Thấy tội quá, thôi giờ xe mình xuất hành thôi, mình cho ông đi. Có phải không? Tại vì ông không có tiền thiệt mà. Mà ông cũng không có Phật tử mua nữa. Rồi bây giờ thầy nói đó là cái trường hợp đó. Nhưng mà sự thật ra cứ thầy đứng đó xin mà người ta không cho, mà thầy thấy cũng ngại ngùng gì, mình đi xin mà có gì đâu ngại ngùng. Phải không? Thì có người Phật tử họ không biết đi thầy, nhưng mà thấy ông thầy cũng tội nghiệp, họ bỏ tiền ra, họ cho thầy mua vé xe. Có vậy thôi, thầy đừng có lì hội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay ngày Chủ Nhật, chúng con có duyên lành được về đây cúng dường và đảnh lễ sư ông, và được sư ông chỉ dạy khai thị cho chúng con những cái điều bổ ích trong cái việc tu nhân tích đức để vô cầu sự giác ngộ giải thoát. Và giờ này sư ông cũng đã tác phận cho chúng con chiều nay, được dằn tiếng đã tham vấn và giờ này cũng đã đến giờ của sư ông. Vì vậy chúng con trước khi chúng con rời khỏi tu viện để về trú xứ, chúng con xin cầu chúc sư ông nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên bước đường tu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi thầy chào mấy con, cảm ơn mấy con đó. Nhớ về tập là công vụ ân thầy mấy con. Con về các chào mấy con ra về đi con, rồi có duyên sẽ gặp lại. Con ra về.